Trước rạng đông ngày thứ ba 12 tháng 4 năm nay, tiếng đại bác nổ rầm trời tại thành Sumter thuộc hải khẩu Charleston, bang South Carolina, diễn lại cảnh nội chiến bùng nổ cách nay 150 năm. Đó là một giờ khắc sâu xa nhất của định mệnh trong lịch sử nước Mỹ, và theo nhiều phương diện, đó cũng là giờ phút mà nước Mỹ hiện đại đã hình thành. Trong suốt nhiều thập niên qua, một số đông dân Mỹ hàng năm vẫn đến đây để chứng kiến việc diễn lại giờ phút lịch sử đó. Đúng vào 4 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 4 năm 1861, Đại úy George S. James, chỉ huy tiểu đoàn pháo binh của quân miền Nam, hạ lệnh nã Đại Bắc tấn công vào đồn binh của quân miền Bắc đóng trong thành. Trong lúc giờ khắc lịch sử này được diễn lại, ở gần đó một ban kèn đồng tấu bản When Jesus Wept, khi Chúa Kitô nhỏ lệ.
Cuộc nội chiến để lại những cảm nghĩ khác nhau trong lòng người dân và những lý giải khác nhau cho những nhà sử học. Nguyên nhân chính xác của cuộc nội chiến hiện còn trong vòng tranh cãi. Một số chuyên gia cho rằng cuộc chiến xoay quanh quyền của các tiểu bang được tách khỏi liên bang. Nhưng có nhiều người khác cho rằng 11 tiểu bang miền Nam đòi ly khai vì muốn bảo vệ chế độ nô lệ mà Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln thời đó muốn hủy bỏ. Ngày đó, kinh tế miền Nam nặng về nông nghiệp. Nô lệ là lực lượng lao động quan yếu để làm việc trên những đồn điền rộng lớn, trồng bông vải và những hoa màu khác, cũng như để giúp việc nhà. Cuộc nội chiến kéo dài 4 năm, với chừng 600.000 người tử vong.
Tướng bại trận miền Nam Robert E. Lee đã đầu hàng quân đội miền Bắc tại Appomattox, bang Virginia, và được phe thắng trận đối xử với tất cả cung cách hết sức kính trọng. Người ta vẫn thường nhớ đến những câu chuyện được thuật lại trong sử sách về quyết định khó khăn của tướng Robert E. Lee khi ông từ chối lời mời giữ quyền chỉ huy trong quân đội miền Bắc để chọn phục vụ cho miền Nam, vì quê quán ông ở Virginia, một bang miền Nam. Cùng những câu chuyện về đức khiêm tốn của ông trước những chiến tích lừng lẫy cũng như những thất bại mà ông trải qua. Sau khi quân đội miền Nam thất trận, ông nói với các hàng binh dưới quyền ông rằng, hãy từ bỏ lòng hận thù, và để thế hệ con cháu của quý vị nhớ rằng họ đều là đồng bào, là công dân của nước Mỹ.
Những gì mà vị tướng lãnh này đạt được nhưng lại ít được người Mỹ biết đến là những thành quả trong những năm sau khi cuộc chiến đã tàn. Ông nhận chức viện trưởng một viện đại học nghèo đang bên bờ vực Khánh Tận. Đó là Đại học Washington ở Lexington thuộc bang Virginia. Ở chức vụ này, ông không nhấn mạnh đến những môn học từ trường hay cổ điển nữa, mà chú trọng nhiều đến việc giảng dạy cho sinh viên những kỹ năng thực tiễn để có thể giúp tái thiết miền Nam. Chương trình đầu tiên của nước Mỹ giảng dạy về ngành báo chí được áp dụng ở đại học này là một ví dụ điển hình. Các lớp dạy về kinh doanh, khoa học và nông nghiệp là những ví dụ kế tiếp. Được đặt tên là Washington and Lee University, giờ đây trường đại học tư và nhỏ này phát triển thật tốt đẹp.
Cũng liên quan đến cuộc nội chiến Nam Bắc kéo dài từ năm 1861 đến 1865. 75 năm sau, nhà văn miền Nam Margaret Mitchell đã cho ra đời cuốn Gone with the Wind, cuốn theo chiều gió. Đây là một cuốn tiểu thuyết lồng trong bối cảnh trước và sau cuộc nội chiến với mối tình ảo tưởng và vô vọng của nhân vật chính Scarlett O'Hara, một cô gái đẹp tuyệt, con nhà trưởng giả miền Nam trước khi chiến tranh bùng nổ, và một hôn nhân đổ vỡ với người chồng khi cô nhận thức được thực tế là cô yêu chồng Red Butler vào lúc mà Red Butler không còn kiên nhẫn để chịu đựng cuộc hôn nhân, trong đó người vợ ôm một ảo tưởng về một người đàn ông khác. Red Butler là một thương nhân miền Nam từng trải, giàu có, lanh lợi, nhưng bị người miền Nam khinh thường vì đã vượt rào làm ăn với miền Bắc. Điểm chính mà tác giả muốn nêu bật là ý chí sắt đá của con người thắng vượt mọi nghịch cảnh để vươn lên từ những lầm lỡ và hoang tàn đổ nát. Cuốn tiểu thuyết của Margaret Mitchell ra đời năm 1936 và tức khắc chinh phục được độc giả không những tại nước Mỹ mà còn khắp thế giới. Vào năm 1946, tức là 10 năm sau, cuốn tiểu thuyết này đã bán được gần 4 triệu ấn bản. Đến năm 1965, số bán lên đến 10 triệu chỉ nổi ở nước Mỹ không thôi. Gone with the Wind còn được dịch ra 25 ngôn ngữ ở 29 quốc gia.
Không những thế, 3 năm sau khi được xuất bản, Gone with the Wind đã được quay thành phim. Gần như đây là cuốn phim màu Technicolor đầu tiên của điện ảnh Hoa Kỳ và chiếm được 10 giải Oscar, làm say mê khán giả khắp năm châu với hai diễn viên gạo cội là Clark Gable và Vivien Leigh. Cuốn phim được ra mắt tại thành phố Atlanta, bang Georgia, quê hương của Margaret Mitchell và cũng là thành phố lớn của miền Nam, từng bị thiêu rụi trong cuộc nội chiến.
Cho đến nay, du khách đến viếng Atlanta thường ghé xem viện bảo tàng Gone with the Wind tại Marietta, cách Atlanta chừng 25 km, trưng bày những tài liệu, vật dụng liên quan đến cuốn phim Gone with the Wind. Sự thành công của cuốn tiểu thuyết cũng như cuốn phim là một niềm hãnh diện cho người dân miền Nam, nhất là cư dân Atlanta. Cho tới nay, vẫn còn một số khá đông người say mê cuốn tiểu thuyết và cuốn phim. Họ thích những trang phục, cách bài trí của miền Nam thời đó được thể hiện trong cuốn phim. Rồi họ lập ra những hội để gặp gỡ nhau, để khoác lên người chiếc áo mà nhân vật Scarlett đã mặc trong phim. Diễn lại một số cảnh trong phim, trần thiết nhà cửa theo như căn nhà của đồn điền miền Nam trong phim. Người ái mộ như thế được gọi là Windy. Những chi tiết mới nào về cuốn tiểu thuyết hay cuốn phim được tiết lộ đều được họ quý như vàng. Trong những dịp hội họp của các Windies, người ta thấy những diễn viên từng có mặt trong cuốn phim Gone with the Wind xuất hiện để tham gia và ký tặng. Hầu hết các diễn viên chính trong phim đã qua đời. Những người xuất hiện là những vai phụ còn rất nhỏ khi đóng phim. Cô bé 4 tuổi, diễn viên Cammy King Conlon, thủ vai con gái nhỏ của Rhett Butler và Scarlett O'Hara, cũng đã qua đời năm ngoái, thọ 76 tuổi. Hiện nay, chỉ còn một diễn viên quan trọng trong phim còn sống là Olivia de Havilland, đóng vai người vợ hiền Melanie của Ashley, mối tình vô vọng của Scarlett O'Hara. Người ta không thấy bà xuất hiện tại những buổi hội họp của các Windies, vì hiện bà sống ở Paris và năm nay đã 94 tuổi.